Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Cam Thảo của tác giả Trần Nguyên, là chuyện một thanh niên Việt Nam rời xa quê mẹ từ thơ ấu, ngỡ đã hoàn toàn thuần hóa ở quê người, cho đến khi cậu bất ngờ bắt gặp lại một dáng vẻ, một nụ cười, nghe lại câu hát ẩu ơ và nhận ra những rung động thực sự trong tâm hồn mình. Kính mời quý vị cùng theo dõi Cam Thảo sau đây. Nơi hắn ở tên là Créteil, thành phố nhỏ, đẫm sương, ướt át, lãng mạn như bất cứ một nơi nào trên nước Pháp. Những con đường êm đềm, trong trẻo tiếng chim. Thỉnh thoảng đâu đó, vô tình rơi nhẹ một chiếc lá tràm to bằng con diều lấp loáng, bàng bạc, sạch mướt, như thể thế giới này làm bằng pha lê. Suốt dọc con đường, những thân cây đỏm dáng, nghiêng người vào nhau tình tự, vi vu suốt bốn mùa. Căn nhà của hắn ở cạnh một rừng thông, băng qua mấy hòn non xinh xinh, một con suối nhỏ. Suối nhân tạo do bàn tay khéo léo của nhà điêu khắc nổi tiếng bà Vương Kiều Oanh là mẹ của hắn. Ba của hắn, ông Bùi Trọng Kim, một thương gia thành công nhưng say mê hội họa và có văn tài. Anh chị của hắn, người qua Ý du học, người qua Mỹ đầu tư, người qua tàu nghiên cứu. Cha mẹ của hắn thuộc trào lưu mới, không hạn chế sự trưởng thành và phát triển của con cái. Bọn hắn tung cánh vào đời, phóng khoáng, tự tin và đầy biệt tài, làm cho người ta ngưỡng mộ không ít. Hắn học trường Tây, phong cách Tây, suy nghĩ, hiểu biết, tư duy đều sặc mùi Tây hết cả. Tủ sách của hắn toàn là văn chương Alexandre Dumas, Anatole France, Victor Hugo. Hắn thần tượng Lamartine, Voltaire, say mê tranh của Monet, Renoir. Tóm lại, hắn Tây từ chân tơ đến kẽ tóc. Có một điều hắn không thể nào Tây được, đó chính là đầu tóc đen và khẩu vị của hắn. Cho dù hắn đi đến đâu, Romance de Bistro, Paris Rendez-vous, Baguette Café, là những nơi hắn thường lui tới với bạn bè, cho đến những nơi sang trọng bậc nhất Paris như khách sạn Sofitel, cũng không thể nào bằng lái xe xuống quán chào bà, húp một tô phở bốc khói, ăn một đĩa cơm nhỏ xíu mà có cái tên dài ngoằng, cơm tấm bì chả sườn nướng đậu hũ kỳ. Hắn nói tiếng Việt cục lạc, nhưng đọc thực đơn trôi chảy. Trôi chảy và điệu nghệ nữa là đằng khác.
Dạ thưa bác, cho con một tô bún vịt xáo măng, với thiệt nhiều nước mắm và gừng, chanh ớt, nhá trụng.
Hắn đưa cô đầm về nhà ăn dỗ bà cố ngoại. Cô ta ngúng ngoẩy, nhăn mặt. Nước mắm. Nhưng mà no problem, chẳng có gì quan trọng hơn đôi mắt màu hạt dẻ, miệng cười xinh và mái tóc bồng bềnh mơ màng. Đáng yêu hơn nữa là những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Khác với mấy nàng con gái Việt Nam, mấy cô đầm Tây biết cách chiều chuộng và sống hết mình cho người mình yêu. Lý luận theo kiểu của hắn. Hắn ghét nhất là cái lối quấn quýt vân vê thả áo. Hết chớp mắt rồi lại vuốt tóc. Ôi thôi, hắn chào thua. Bạn gái của hắn cả sâu, cô nào cũng xinh tươi, lổ lộ sức sống nồng nàn, quyến rũ. Nhưng hắn cũng chiều mẹ, đôi lần đi đến hội chợ Tết Tổng hội Sinh viên Việt Nam, hội triển lãm tranh, hội nghệ nhân Việt Nam, hội quán văn chương. Hắn lóng ngóng cầm mấy cuốn sách lên, lật tới lật lui mà đâu có biết đọc chữ nào. 6 tuổi đã định cư ở Pháp rồi, nhưng cứ phải đi tới đi lui, lóng ngóng. Chờ hết giờ rồi, chở má về. Lần nào má cũng dẫn tới hàng chục cô, áo dài e e ấp ấp nhờ dạy tiếng Việt cho hắn. Hắn biết ý má mà cứ phất tình ăng lê. Cứ nhớ tới câu chuyện tình của ba mẹ là hắn ngán ngẫm. Gì mà ba Kim cưỡi xe Vespa vượt mấy mươi cây số đèo Hải Vân vào nhà má Kiều Anh tận trong Đà Nẵng chỉ để ngồi coi tivi với mấy đứa em. Họa hoàn lắm mới được mời bữa cơm, mãi cho đến khi đính hôn. Trời ạ, kiểu đó hắn thà rằng đừng bao giờ lấy vợ. Mùa hè năm đó, có mấy cậu gì ở Việt Nam qua Paris du lịch. Hắn lấy hẳn 2 tuần lễ phép để đưa họ đi vòng quanh nước Pháp. Mấy ngày đó, hắn vui ra phết. Hắn như nhấp được thứ nước ngọt tình thân mà lâu ngày hắn chưa có dịp. Ngoài dị ứng với con gái Việt Nam ra, người Việt Nam nào hắn cũng thấy dễ thương hết, nhất là mấy dì, mấy cậu. Diễn tả theo kiểu của hắn, nhìn đằng trước lẫn đằng sau đều dễ thương khủng khiếp. Hắn có thể liệt vào hạng lịch lãm, điển trai, phong lưu và có biệt tài với phái nữ. Áo chemise Versace đen, cà vạt đỏ, chuyên viên về tia laser, bằng thủ khoa xe đua, tia nhìn, tay nắm, những bước khiêu vũ điệu nghệ. Ôi thôi, đủ làm cho con gái nhà người ta ngoi ngóp, điều đứng. Vậy mà, mấy người cứ cười hắn. Hắn đâu có gì tức cười đâu. Hắn chỉ hơi mất gốc, ông Tây Con, hẳn hoi thôi. Cả nhà kéo ra biển chơi mấy ngày trước khi mấy cậu dì về nước. Đi bằng tàu điện tốc hành, xuyên qua miền Nam nước Pháp. Cécile, cô bạn gái đương kim của hắn, mặc bikini đỏ chót, để lộ thân hình trắng mút nõn nà, đẹp rười rượi, khiến ai cũng suýt xoa. Bà nội 80 mấy tuổi nhìn lom lom. Không phải cô hôm bữa à con? Cô kia tóc ngắn mà. Hắn ôm vai bà, cười khì khì, nheo mắt.
Chỉ nhớ bà tốt quá, nhưng bà đừng nói bằng tiếng Tây thì được rồi.
Bà nói, bà thích Duyên lấy vợ Việt Nam. Hắn gãi đầu, đánh trống lảng.
Mà bà phải khỏe mạnh thêm 20 năm nữa. Để nhìn cháu, nhìn chắc nha bà.
Bà lắc đầu. Duyên lúc nào cũng biết cách nói, làm cho người ta vui. Trời hừng sáng, cả nhà đã có mặt tại phi trường Charles de Gaulle. Mới đó mà đã 2 tuần vui vẻ trôi qua. Hắn ngấn ngấn nước mắt, vẫy tay chào biệt. Mặc dù đối với hắn, chỉ có phụ nữ mới khóc. Lần này, một người dì nào đó nữa ở Mỹ sang chơi. Hắn vui lắm, mỉm cười và không nói gì hết. Mà thật, thì hắn chết chân trước cô em họ Salak Salơ, chưa hề nghe ai nhắc tới trước đó. Cam Thảo, con gái của dì Quỳnh Giang. Cô ta có nụ cười rất lạ, từ từ hé dần, e ấp như hoa quỳnh nở về đêm. Thời khắc đó chậm chạp mà duyên dáng ghê lắm. Mà khi hoa nở đã nở tóe ra rồi thì tươi rói, rạng rỡ. Buổi sáng đó, chủ nhật, mặt trời chưa ló dạng. Hắn đang nhảy nhót huýt sáo sảng khoái sau khi tập thể dục ở công viên bên cạnh, vừa lọt vào nhà.
Anh là Jules hả?
Còn cô?
Em là Cam Thảo.
Đêm đó, hắn được phép đưa Cam Thảo đi ngoạn cảnh. Anh họ mà. Trăng sáng như rằm, sao đầy một trời. Hắn mua trái marung giấu đầy túi áo ấm cho Cam Thảo vì tay em lạnh quá. Cam Thảo kéo tay hắn ngồi xuống một phiến đá, nhìn vào mắt hắn làm hắn lúng túng. Lần đầu tiên hắn xưng tên Việt Nam của mình một cách dễ dàng như vậy.
Cam Thảo, Dũng nói Cam Thảo nha. Hồi sáng, Dũng bước vào nhà, chúng phải Cam Thảo. Cảm giác đó ấn tượng như tông phải hòn đá nhọn, đau điếng, hết thở.
Hắn lái xe về trước cửa nhà, đúng 3 giờ đêm. Mẹ hắn vẫn còn thức bên những tác phẩm điêu khắc. Hắn bật lên một tiếng, mẹ! Bỗng dưng một làn điện vô hình lan truyền khắp người hắn. Hắn chợt phát hiện, phụ nữ Việt Nam thật rất lạ, rất đặc trưng, rất riêng. Có cái gì trong môi, trong mắt như xương điểm trên hoa. Nhưng họ lại có chung một điểm là rất nhu mì và kín đáo, làm cho những người đàn ông cứ phải thắc mắc, muốn tìm tòi và khám phá. Đầu hắn bưng bưng khiến hắn không say giấc như mọi đêm. Có cái gì như là tương tư. Hắn mong sao trời mau sáng để nhấc điện thoại gọi cho Cam Thảo, cô em họ của hắn. Ngày vui qua mau, rồi cũng đến lúc phải từ giã dì Quỳnh và Cam Thảo. Sắp đến giờ lên máy bay, hắn dắt Cam Thảo biến mất. Hai người thả bộ dọc sông Sen, quên trời, quên trăng.
Hình như Cam Thảo cũng quyến luyến, cũng yêu hắn. Hắn muốn hôn nàng, nhưng mà hắn khựng lại. Một cái gì mỏng manh, xinh xắn như là pha lê mà hắn không nỡ. Những cô đầm có đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc bồng bềnh vẫn quây quần quanh hắn. Nhưng sao hắn cảm thấy nhạt nhẽo? Hắn thèm một nụ hôn thật sự chắt chiu mà hắn chưa kịp trao cho Cam Thảo hôm ở phi trường. Hắn nhớ Cam Thảo khôn nguôi, nhớ những câu chuyện kể về vườn cau, bụi chuối, gốc dừa, gốc bưởi, hình ảnh chiếc võng, con đò, câu hát ả ơ mà Cam Thảo vu vơ kể. Hắn bật khóc. Có cái gì đau đau trong lòng như nỗi nhớ quê hương. Trời xuống thấp, hơi nước ướt cả mặt kính, môi miệng hắn cũng nhạt nhòa theo. Chợt hắn cười miên man. Cô dâu của hắn mai này có lẽ sẽ mặc áo dài thêu con rồng vàng, cùng hắn vái lại bàn thờ tổ tiên như hình cưới cha mẹ ngày xưa. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Cam Thảo của tác giả Trần Nguyên với phần tuyển chọn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.